Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Đây là một cái chương trình mà rất dễ hiểu. Vì thầy hy vọng rằng làm sao mà chúng ta có thể biết được những cái chuyện mà của trong nhà Phật. Nhiều khi là mình nghe như thì ngã vắng, nhưng mà nhiều khi thì mình nghe làm sao mà tu nhìn chuyện đời, mình hiểu được chuyện đạo và làm sao mà mình có thể tiến bước tu. Cái đề tài của thầy muốn nói đó là nó tiếp lại về một cái bài về trước, nhưng mà bài hôm nay từ nó cũng có một cái mình gọi là cái chuyện riêng của nó. Cái bài hôm nay mình nói là từ kinh điển mà làm sao mình đi tới cái chỗ mà giác ngộ, và con đường đi mà học kinh là như thế nào. Tại các bạn biết không phải người nào cũng ngồi thiền được, và cũng không phải ai cũng niệm Phật được, cho nên cái câu hỏi mà người ta có người đặt với thầy, thật sự là có hai em mà học trường đại học hỏi với thầy như thế này này: nếu mà tụi em không ngồi thiền, tụi em chỉ muốn đọc kinh thôi đó, mà kinh mà sách mà Phật thì là rất là nhiều, tại vì tụi em vừa đọc tiếng Anh được, vừa đọc tiếng Trung Hoa, tiếng Hán được, vì có một em là học tiếng Hán là major, và tụi em đó có thể đó là cũng có đọc tiếng Việt được, và mình có thể có kinh điển bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Anh được. Thì nếu như vậy đó, thì nếu mà học kinh điển không đó, thì cái con đường học nó đi như thế nào? Cái câu hỏi đó khi đặt ra thì nó là một cái challenge, một cái thử thách cho thầy, cho nên thầy ngồi xuống thầy mới viết ra trên giấy, nói chuyện mẹ em. Thì sau khi thầy nói chuyện trả lời ra qua lại rồi đổi lại, thì mẹ em cũng rất là sung sướng, là nghĩ rằng là cái cách mà thầy lý luận đó, thì mẹ em nói là ok, mẹ em muốn tiếp nhận cái lý luận đó với một cái điều kiện là xin thầy cho biết là mình bắt đầu học cái bộ kinh nào đầu tiên. Thì thầy nói ồ, nghĩ như vậy trong nhà Phật đó thì nếu em học cái Metta Sutta thì nên học kinh là đầu tiên, hoặc là cuốn kinh mà mình gọi là Bát Nhã Tâm Kinh là nên học đầu tiên. Thì câu chuyện đó là vẫn còn đang tiếp tục, hai em vẫn còn đang đi học mà sẽ nghiên cứu thêm về kinh điển. Nhưng mà đối với chúng ta, những người mà mình thấy là nếu mình là những người mà tu hành, thì nhiều khi các bác không nhất thiết là các bác phải là học một môn thôi, là ngồi thiền mãi mãi thôi. Cho nên Đức Huệ Năng ngài nói là tông thông cập thuyết thông, có nghĩa rằng đó tông là người thiền, cách thiền mình thông đạt đó được được rồi, nhưng mà thuyết thông, thuyết là ngôn từ, ngôn thuyết, thuyết là cái cách chữ nghĩa. Thế nên cái thuyết thông là cũng quan trọng lắm, nhưng mà cái tông, tông là tông phải, tông là cái tâm của mình, tông thông nhưng mà thuyết cũng phải thông. Hai cái đó là trở thành đó là một trong những cái mình không gọi là cái rường cột, nhưng mà nó là cái chuyện để cho mình bắt đầu mình suy nghĩ rất nhiều về cái chữ thông này, là cái tông và cái thuyết, là cái tông tức là cái tâm, và thuyết tức là ngôn từ. Khi mà mình bắt đầu học Phật đó bạn thấy không? Khi mà đọc kinh điển là nếu bạn là con người mà đi vô trong cái học kinh điển đó, thì câu hỏi đặt ra đó là có những giai đoạn nào để mình học. Thì đương nhiên là học kinh đó, thì mình có những giai đoạn như sau. Thứ nhất đó là mình phải học để hiểu cái nghĩa đen. Tại vì cái nghĩa đen mình không hiểu đó, thì là rất là khó để cho mình có thể nói những cái chuyện gì mà sâu sắc. Tại vì cái nghĩa đen mình cũng hiểu mà. Thí dụ như cái chữ, có nhiều người đó họ khi họ đọc cái kinh điển đó, họ nghe nói cái chữ mà thối chuyển. Thối chuyển là cái gì? Thối là đi lui, chuyển là thay, là đổi, là chuyển, là chuyển là quay vòng vòng, là quay xung quanh đó. Thối chuyển có nghĩa là mình quay trở ngược lại. Thối chuyển quay trở ngược lại, mà cái xe mình đi tới thì mình đi lui lại, mình quay ngược lại. Cái đầu xe đó nó đi tới, hướng tới, bây giờ cái đầu xe nó hướng về phía sau. Thì cái thổi chuyện đó mình nói là cái chữ đen là như vậy đó. Thì mình nếu mình hiểu cái chữ đen rồi, thì bây giờ mình nói tới cái chuyện là con người mình là cái nghĩa bóng, là cái phần thứ hai. Bao giờ mình biết là cái nghĩa bóng đó. Hiểu cái nghĩa bóng này là cũng quan trọng lắm, bởi vì mỗi cái kinh điển đó nó đều có những cái nghĩa bóng khác nhau, dù là một cái câu chuyện như nhau. Thì Đức Phổ Hiền đó, khi mà ngài giảng cái kinh mà Hoa Nghiêm đó bạn, thì có một cái mẫu chuyện như thế này. Cái mẫu chuyện mình phải hiểu cái nghiệp bóng của ngài. Tại cái nghiệp bóng là nó khó hiểu vô cùng. Tức là ngài Phổ Hiền ngài nhập định. Thì cái nghĩa đen là cái gì? Nghĩa đen, ô thôi, ngài nhập định, ngài nhắm mắt lại, ngài nhập định, ngài thư giãn, ngài nhập định. Xong rồi khi ngài nhập định rồi thì ngài hiện ra ở khắp mọi nơi, mọi cái hạt bụi thì đều có cái thân của ngài ở đó cả. Đó là cái nghĩa đen. Thì bạn hiểu như vậy thì chẳng lẽ là bạn nói ok, như vậy là ngài phổ hiện, ngài hiểu, ngài tới từng cái hạt bụi, ngài ngồi trên hạt bụi hay sao? Mà mình tới chỗ nào thì mình cũng phải biết là cái hạt bụi nó nhỏ lắm bác, nó nhỏ cực nhỏ luôn, cực vi. Như vậy thì niệm hiệu nghĩa đen thôi đó thì nó có make sense cho mình không? Thì đương nhiên là bạn trong thời đại bây giờ làm sao mà có cái chuyện mà ngồi lên cục hạt bụi được. Cho nên phải hiểu cái nghĩa bóng. Cái nghĩa bóng là dùng cái nghĩa đen để làm cái ví dụ, nói lên một cái triết lý gì. Thì tẻ ra đó, Đức Phổ Hiền mà ngồi trên cái hạt bụi đó, thì nếu mà bạn hiểu nghĩa bóng đó thì bạn thấy nó rất là make sense. Phổ Hiền tức là cái hành nguyện, mình gọi là cái đại hành, mình gọi là cái hành vị tha. Cái hành vị tha là cái hành mình giúp người khác, cái hành vô ngã, cái hành mà làm cho người ta cảm động mà mình không có cái bản ngã. Thì cái hành này đó mà đại diện cho hành này chính là cái hình ảnh Đức Phổ Hiền. Và khi ngài ngự ở trong cái hạt bụi thì cái hạt bụi đó chính là cái tư tưởng, cái tư duy đó mà mình gọi là phiền não của mình, cái tư duy phiền não của mình, tư duy hay là cái tư tưởng hay là cái ý niệm hay là cái quan niệm, tùy ý mình muốn. Thì tại ra đấy là khi Phổ Hiền ngự đến hạt bụi có nghĩa rằng là cái hành vị tha vô ngã của ngài đó bây giờ nó đi vào trong tâm tư của mình. Mọi cái tư tưởng là mình đều có cái như hạt bụi, mọi cái tư tưởng của mình là nhiều lắm. Thì mọi cái tư tưởng của mình đều có cái ý niệm là làm sao mà giúp người, ý niệm làm sao mà thoát khỏi cái bản ngã, đều có cái ý niệm mà làm sao mà tu hành tiến hóa. Như thế thì cái nghĩa bóng là đại hành Phổ Hiền ngồi trong vô trong cái hạt bụi trần, nhưng mà ý nghĩa đó là nghĩa đen. Nhưng mà nghĩa bóng là nghĩa là gì? Là cái tâm mà vị tha chúng ta đem vào trong từng tư tưởng, đem vào trong từng quan niệm của cuộc sống, đem vào trong từng hơi thở. Các bạn thấy không? Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen thì mình chết. Là mình nghĩ theo nghĩa đen thì mình nói, kinh điển này sao mà nó mê mùi quá vậy? Rồi, tôi sẽ cho bạn một thí dụ khác đó. Là từ cái nghĩa đen mà ra nghĩa bóng để mà tới cái nghĩa mình gọi là cái nghĩa tu hành. Tu hành là cái nghĩa bên trong của mình. Nếu mà Đức Phổ Hiền ngồi trên cái bụi như vậy đó, mình hiểu cái nghĩa bóng thôi thì chưa được. Mình hiểu cái nghĩa mình gọi là nghĩa tu hành mới được. Cho nên mình có thứ nhất gọi là nghĩa đen. Cái nghĩa đen đó, thường thường đó, tiếng Mỹ người ta gọi là literal meaning. Literal là không có cách gì mà thay đổi cả, nói như thế nào. Cái nghĩa bóng đó là do cái nghĩa đen mà làm cái ví dụ mà ra. Hoặc là ẩn dụ trong nghĩa đen. Hoặc là mượn cái nghĩa đen đó để mà nói lên cái gì mà sâu sắc. Nhưng mà sau cái nghĩa bóng đó mình còn có, mình gọi là cái lý tu hành. Cái lý tu hành đó, nó không phải là cái nghĩa mà bạn nói nghĩa cũng được, nhưng mà nó là một cái lý tu hành. Đây, tôi cho cái ví dụ. Cũng ví dụ như hồi nãy, Đức Phổ Hiền. Tự nhiên ngài ngồi vào trong mỗi hạt bụi đều có ngài cả. Nhưng mà cái lý tu hành của người mà nhìn vô trong đó thì bây giờ các bạn thấy rất đặc biệt. Nếu bác mà tu cái đại hành Phổ Hiền, bác tu cái hành mà giúp đời, giúp người đó, thì tẻ ra đó là mình phải luôn chuyên chú mà nhìn được cái vọng tưởng của mình. Tại vì mình không nhìn được cái vọng tưởng thì làm sao mình có thể mà ngồi trên cái vọng tưởng được các bạn. Bạn không chú ý vào cái hạt bụi làm sao bạn ngồi trên hạt bụi được. Mà cái lý tu hành đó là bụi tới thì bụi đi. Các bạn thấy không? Bụi tới thì bụi đi. Nhưng mà cái hành thì lúc nào nó cũng không đi cả. Thường thường là cái bụi là cái gì? Là cái bạn thấy này. Nó chạy loạn sang rồi bạn ngồi trên cái phòng tối, bạn mở cái đèn ra một cái, ánh sáng ra một cái. Thì cái ánh sáng này chiếu vô một cái thì bạn thấy nó có mấy cái hạt bụi nó lăng. Cái đó là vi trần, cái hạt bụi. Nhưng mà khi bạn có tu đó, cái lý tu hành là gì? Bạn biết được cái điểm mù của mình, bạn biết được những cái mà tư tưởng, những cái quan niệm mà sai lệch, những cái hành động gì xấu, những cái chuyện gì đó mà nó giữ mình lại, bạn thấy rõ vô cùng. Và bạn có cái khả năng mà ngồi lên trên cái phiền não đó, có nghĩa là sao? Là bạn có thể nhẹ nhàng vô cùng, bạn không có làm gì hơn cả. Tại vì Đức Phổ Hiền là ta đi vào trong bụi, thì bạn dẫn thân vào trong cái khổ nạn, bạn dẫn thân vào trong cái nhị nguyên, bạn dẫn thân vào trong cái phiền não đó chắc không tránh. Thế nên bạn khởi lên cái lý tu hành là phải dấn thân, phải nhập vào đó, phải không có khước từ phiền não, và phải nhận ra cái được cái phiền não đó là cái gì, nhận ra được là cái trần lao, cái bụi bặm của mình là gì, và đi vào trong đó không sợ hãi. Nhưng mà các bạn thấy không, cái đó là một cái triết lý nó khác hẳn cái chuyện là ô phiền não tôi không làm nữa, ô tôi sẽ ô tôi không làm nữa, tôi thấy cái này xấu tôi không làm nữa, thôi ngừng lại ngừng lại ngừng lại. Nhưng mà cái hành phổ hiền nó khác, hành bồ tát là sao? Không có bụi thì tôi nhảy vô, cho tôi tới tất cả các bụi. Cái đó là cái level số 1 nha các bạn. Bây giờ các bạn đó là level của thập trụ đó, trụ án trụ trong đó. Nhưng mà nếu bạn học tới cái level mà thập thập địa đó thì nó lại khác. Thì cái bụi nó nhảy ra lúng túng thì ngài cũng hiện ra. Nhưng mà ngài nói câu như vậy này: ta chưa có hề đi, ta chưa hề đến, ta chưa hề đi, ta chưa hề đến. Thì bạn sẽ thấy cái cấp mà giải thích cái chuyện mà ngài đi vào hàng bụi đó, đó nó còn cao siêu hơn nữa, tức là ngài ở trong cái chân tâm bất nhị thì không hề có thể đi, không hề thể có đến, mà tùy nguyện hóa ra, tùy cái nguyện nào đó thì ngài hiện ra cái chân tâm. Thì các bạn thấy rõ ràng là bây giờ đó là bạn thấy đó, mặt trời nó chiếu khắp mọi nơi, cái chỗ nào mà nó cũng chiếu cả, hễ mà có không gian là ánh sáng là tiếp tục nó chiếu. Các bạn đóng cửa phòng lại, cái ánh mặt sáng mặt trăng nó, mặt trời nó không chiếu vô. Bạn nghĩ là không có mặt trời, bạn vừa mở cửa ra cả, nó sáng vô cùng. Tức là lúc nào nó cũng có cả, chỉ còn cái là mình chần lại, mình không chịu cho thấy mà thôi. Thì khi mà bạn có học một cái kinh, bạn hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng rồi, bây giờ bạn nói tới cái lý tu hành làm sao mà tu. Mà tu rồi đó, thì bây giờ mình dẫn tới cái chỗ đó là rất là quan trọng. Mình tu hồi rồi thì sao? Thì mình phải chứng. Thì mình phải chứng. Chứng thì gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ. Thế cái chứng ngộ đó là gì? Là mình đạt được cái cảnh Đức Phổ Hiền Bồ Tát mà mình đạt được. Là đi vào trong cái phiền não của chúng sinh mà không hề bị dao động. Sau khi mà như vậy rồi mới chứng ngộ thôi, mà chưa trở thành với Đức Phổ Hiền. Chưa đâu. Bây giờ đây là mình chỉ nói cái phần đầu tiên là cái kinh điển thôi các bạn. Thì từ cái chuyện mà mình đọc một cái kinh thôi đó, chứng ngộ là mình hiểu một cách sâu sắc vô cùng, chứ không phải chứng ngộ là nghĩa là mình thoát giải ra thành cái gì không, mình phải hiểu sâu sắc vô cùng. Thì sau khi bạn bắt đầu hiểu như vậy rồi đó, nghĩa đen rồi hiểu nghĩa bóng, hiểu về cái lý tu hành trong đó, và bạn ngộ ra được đó là cái chuyện đó nó thay đổi như thế nào. Thì nói cái chuyện chứng ngộ này thì thầy muốn giải thích một cách đặc biệt hơn chút xíu nữa. Cái chữ chứng ngộ này mình gọi là cái paradigm shift. Sau khi mà bạn đã biết cái lý tu hành rồi đó, nhưng mà cái paradigm của bạn có shift hay không, tức là cái bản đồ trong não của bác đó nó có thay đổi hay không, cái não tràng của bác có thể thay đổi để mà nhìn khác hay không. Mà đó là cái triết lý của chứng ngộ khi mà bác học về kinh điển. Thì đây thầy giải thích cho bạn nghe. Thí dụ như là bác đọc cái câu mà rất thông thường thôi, là cái câu mà để thầy tìm cái câu nào mà cho nó thiệt dễ quá. Một câu thì dụ như là không biết cái câu nào để qua nhà bác nhã tâm kinh á, thì cái bác thấy là lúc nào lại thắc thì không thôi. Bây giờ mình đọc câu mà yết đế đi. Rồi. Yết đế đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tạc ba ha. Thì cái câu đó nói rằng là bây giờ là mình làm sao đó là qua đi. Qua đi. Qua cái bờ bên kia đi. Vượt thoát qua nữa đi. Đó, ý là như vậy đó. Thì cái gate đó là có lẽ là một cái chữ đó mà nó nói tới một cái động từ đó để cho mình đẩy mình đi ra bên kia. Thì mình hiểu cái nghĩa đen như vậy. Chứ với cái nghĩa bóng đó là nó nói tới cái chuyện là cái tâm thức của mình lúc nào nó cũng vượt ra, vượt lên. Tại vì cái biển mà bác, nếu mà nói ra đi đó thì bây giờ cái này là cái biển, nhưng mà mình vượt lên trên. Mình vượt ra ngoài, mình vượt thoát khỏi cái biển. Thì cái biển đó là cái thí dụ của sinh tử. Thoát ra khỏi sinh tử đi, ra ngoài đi. Vượt ra ngoài, vượt thoát. Các bạn thấy không? Nhưng mà cái lý tu hành là cái gì? Lý tu hành là nhiều khi đó, mình đó, là phải chèo đò, đưa người ta qua bên kia. Cho nhiều khi mình không có ai đưa mình đi cả. Mình tự mình chèo. Tự mình tu. Hoặc nhiều khi là mình phải nhờ người khác tu để mình làm một người khách tu thôi. Tức là có khi là mình phải tự lực mình tu, có khi mình phải tu với người khác. Nhưng mình phải nhớ là lúc nào mình cũng tu với cái ý nghĩ trong đầu á, là mình sẽ đi ra khỏi cái biển sinh tử. Với cái ý niệm rằng là lúc nào mình cũng không muốn bị kẹt, lúc nào cũng vươn lên và vượt thoát. Cái đó là lý tu hành. Và nhưng mà cái lý tu hành này mình biết là mình phải vượt thoát, mình phải đi tu, nhưng mà mình làm sao mình gọi là chứng ngộ, hay là mình gọi là cái paradise shift, cái chữ chứng ngộ này thay dịch nó không hay lắm. Nhưng mà để thầy cho các bạn thí dụ, cái sự chứng ngộ này trong trường hợp mà cô mà đọc câu đó đó. Bây giờ còn một bữa nào đó thì bạn đi, thật sự bạn đi ra biển, bạn đi chơi. Thì khi bạn ra biển bạn chơi đó, thì bạn nhìn cái biển đó, đột nhiên bạn nhớ lại cái câu, phải vượt thoát đi, vượt qua bờ bên kia đi. Thì đột nhiên bạn sực tỉnh ra là bạn thấy, tại ra là mình phải vượt thoát, cho mình không thể bị kẹt được. Thì khi bạn xuống khỏi chiếc tàu, bạn nhìn lại cái đời của mình, nhìn lại cái chuyện đang làm của mình thấy, tại ra cái đây là những cái biển mà đầy sinh tử, cái biển khổ. Mà tại ra mình không biết, mình ở trong biển khổ, mình không biết. Công việc mình làm xui, làm rất là thuận thì là bị người ta phá. Ở nhà con cái mình rất là thương thì nó lại không chơi với mình. Ví dụ như vậy, đột nhiên mình thấy đó là cái bể khổ. Và đột nhiên mình thấy là mình phải vượt thoát. Thì khi từ đó rồi về sau, cái hành động bạn thay đổi, thì cái đó gọi là paradigm shift. Sự thay đổi của cái não trạng, sự thay đổi cái bản đồ trong đầu của mình. Cho nên bạn đi từ nghĩa đen ra nghĩa bóng, tới cái hiểu cái lý tu hành, và cuối cùng cả bạn tới cái chỗ mà chứng ngộ, hay là paradigm shift, một sự thay đổi cái não trạng của bạn. Đó là cả một cái quá trình mà học kinh. Thì quá trình mà học tới đó, hiểu tới đó rồi đó, thì mình dùng một cái chữ rất đặc biệt gọi là lào thông. Thông lào lào đó, đọc lào lào đó. Thì cái lào thông này nó không có nghĩa là mình phải thuộc hết từng chữ, nhưng mà nó phải làm cho mình thấm được vào trong cái triết lý, mà cái đạo lý làm người, cái đạo lý làm Phật, cái đạo lý làm Bồ Tát, cái đạo lý mình phải thấm vào trong cái đạo lý đó. Thì mình gọi là lào thông. Nếu mà không thấm vào trong đó thì mình không gọi là thông, mà mình gọi là mình vẫn học là bên ngoài thôi. Cho nên bốn cái giai đoạn mà lúc mình bắt đầu học kinh thì gọi là hiểu cái nghĩa đen, hiểu cái nghĩa bóng, hiểu cái lý tu hành và chứng ngộ được, mình gọi là paradigm shift, cái từ thay đổi cái bản đồ trong đầu, cái não trạng. Nhưng mà sau khi bật xong cái giai đoạn mà lao thông rồi, thì bây giờ là cái chuyện gì xảy ra? Thì khi bật nhìn cái cuốn kính đó, thì cuốn kính đó là lý, triết lý. Và cái hành động mình thực hành gọi là sự tưởng, sự việc. Sau khi bật học kinh điển rồi, thì giống như thầy thấy là nhiều khi thầy học kinh, nhưng mà thầy không connect với cái chuyện bên ngoài. Ai hỏi thì thầy trả lời được, nhưng mà bây giờ chuyện bên ngoài sao thầy không biết gì trơn. Tức là mình lao thông kinh điển, nhưng mà cái chuyện bên ngoài đời đó mình không có kết nối được. Cho nên cái giai đoạn thứ hai đó rất là quan trọng. Sau cái lao thông gọi là sự thông. Cái sự thông là cũng là trong giai đoạn học kinh điển, nhưng rất là hay cái chỗ thế này này. Bạn nhìn bất kỳ một cái chuyện gì bên ngoài đó, bạn đều có thể đem cái chuyện đó trở về với trong Phật Pháp. Bạn nhìn bên ngoài, bạn đem trở về Phật Pháp. Bạn nhìn bên ngoài, đem trở về Phật Pháp. Bất kỳ cái chuyện gì. Cho bạn thí dụ. Hôm vừa rồi thì đây là thí dụ của thầy. Thật sự thầy đi ra biển tuần trước. Thầy đi rải tro ở biển đó. Thì cái anh mà lại đò thầy đó, anh mới lại thầy ra. Thì thầy với anh này đã quen nhau đã mười mấy năm rồi. Cho nên khi anh lại ra thầy không có xúc động nhiều. Nhưng mà khi đến ra ngoài biển, anh này nói vài ba câu thì thầy mới xúc động. Anh nói như thế này. Khi tôi bị cái người làm việc của tôi đó, lừa tiền của tôi đó, thì tôi bị depressed đến cái độ là tôi ngồi trên chiếc tàu của tôi đây nè, mà tôi ngồi đây hàng giờ thòng hai cái chân xuống, ngồi trên cái mũi tàu đó. Mà thầy có tưởng tượng nếu mà tôi gật đầu qua một cái đó, là tôi rớt xuống là coi như là done. Tôi bị depressed đó, tôi không muốn làm gì cả. Và tôi chỉ ngồi chết thẳng, nhưng mà tôi tưởng tượng tôi ngồi nghiêng một chút xíu thôi thì chết. Thầy mới hỏi, tôi tưởng anh là distance swimmer mà. Tôi là một người mà bơi mà xa xôi giỏi lắm đó. Tại vì các bạn biết anh này, anh bơi từ bên San Pedro mà anh bơi qua đến Catalina. Các bạn có tưởng tượng không? Một mình đó, bơi qua tới bên kia. Thế là cái đó mấy chục năm về trước rồi. Nhưng mà lúc đó là tôi bị depression này, cái đồ là tôi chỉ, nếu tôi rớt xuống đó thì tôi chết, tôi không cần muốn đứng lên nữa. Thầy nghe như vậy thầy tội và thầy nói, Như vậy phải đây là cái bể khổ không vậy? À, đúng đúng, đây là cái bể khổ. Thầy mới hỏi nhưng mà anh cái đời anh có thay đổi cái gì khi mà anh biết rằng là đây là cái bể khổ? Anh đừng nghĩ mỹ vào. Thì anh nói ok good lesson. Thầy hỏi good lesson là sao? Anh nói câu này mà độc đáo mà làm cho thầy mình nhớ. Anh nói như thế này: tôi lúc nào tôi cũng tin người ta cả, và tôi tin người cho nên tôi bị cái người mà làm việc cho tôi lừa, không những lấy hết tiền bạc của tôi, bán nhà của tôi, bán tàu của tôi còn lại con chiếc nhỏ thôi. Bây giờ đó nó làm cho tôi sợ vô cùng, cho nên đó, những cái người đàn bà mà họ tận chuyện của tôi phải bỏ ai tay ra, tôi sợ vô cùng, vì tôi giống như bị chim cắn một lần rồi, chim này bị cái mũi tên bắn một lần, nó sợ vô cùng. Nhưng mà nó làm cho cái não trạng của tôi đó nó thay đổi cái nhìn về những người đàn bà, và là tôi thấy khó chịu lắm. Tôi thấy người nào bạn bè đó, mà nói chuyện là tôi thấy khó chịu, tôi nghĩ là họ ăn cắp của tôi. Cho nên tôi không thể nào mà sống được với cái cách suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy nó quá negative đi, quá negative. Cho nên là bữa đó tôi mới quyết định là bây giờ đi tắm một cái ra, không muốn nghĩ tới những người đó trong quan điểm negative nữa, không nghĩ. Thay đổi cái não trạng của mình, thay đổi cái paradigm của mình. Thì thầy hỏi làm sao mà anh thay đổi? Nói là bây giờ đó, hồi nãy mình đi ra, mình thấy cái lighthouse, cái đó, thì tôi nhìn theo cái đó, tôi sẽ thực hành theo cái đó, tôi sẽ sống với cái lighthouse đó, tức là trong đầu tôi đó có cái compass, cho tôi không muốn nhìn người này nhìn người kia, rồi cứ chạy theo người này chạy theo người kia, tôi không có cái bản đồ của tôi. Và tôi refuse to get angry, tôi từ chối cái chuyện là mình tức giận, tôi từ chối cái chuyện là hận cái cô đó, và tôi muốn trở thành một cái người mà thật sự là tốt, chứ không phải là chỉ nói ngoài miệng. Thưa các bạn, anh này thay đổi cái não trạng của anh thay đổi cả cái não trạng, cả cái bản đồ trong đầu anh luôn. Cái kinh khủng là anh thay đổi cái não trạng. Thầy hỏi như vậy thì bây giờ thì cuộc đời anh đã thay đổi như thế nào? Anh nói nó thay đổi radically sau khi tôi bị lừa như vậy rồi đó. Thì đáng lẽ là tôi giận, tôi ấy, những người bạn của tôi đó cứ nói với tôi là mày điên rồi, tại sao mày không hỏi sư phụ của mày, mà sao mày bây giờ mày điên rồi, người ta lấy hết tiền bạc mày là không kiện, mày là không làm gì đó, mà giống như bây giờ là mày còn tha thứ cái là sao mày điên như vậy. Tại vì cái văn hóa của họ là họ nghĩ là phải trả thù, và báo thù là một cái chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà đến lúc anh ấy nói nhưng mà cái đó tôi không thể nào mà giữ cái sự giận dữ trong người được, hồi xưa tôi có thể giận dữ được, sau khi bị lừa rồi ấy, thì tôi bị giống như đánh một cái nó sập đổ rồi. Tôi lại không muốn lừa cho người khác, mà tôi cảm thấy rằng tôi phải sống với cái giá trị mới. Giá trị mới đó là sự tha thứ. Các bác ơi, các bạn suy nghĩ một phút, các bạn thấy đấy, cái não trạng là thay đổi như vậy thì tức là anh đang đem cái chuyện qua đời này, anh đem trở ngược lại vào trong tâm để mà phát hiện ra cái chữ tha thứ. Thì cái chữ tha thứ đó là cái chữ mà ai nói được, các bạn, người nào nói được. Bà có thể đi nghe phim, bà quay quay phim, bà học kinh, nhưng mà cái chữ đó lúc nào thì nó mới làm thay đổi cái não trạng của mình, thay đổi cái bản đồ trong tâm của mình, để cho mình hoàn toàn không còn là cái người mà giận dữ, mà ghen ghét, tức tội. Wow, cái đó không phải dễ các bạn, rất là khó. Mà nó khó cho nên nó đưa tới cái chuyện đó, cái định nghĩa đầu tiên của mình khi mà con đường học kinh đó, chứ không phải là học về về thiền đó, thì cái định nghĩa đầu tiên cả là mình phải lầu thông. Lầu thông có nghĩa là mình hiểu nghĩa đen, nghĩa bóng, hiểu cái lý tu hành và hiểu được cái não trạng và chứng ngộ được là như cái não trạng thay đổi. Chứ cái bước thứ hai đó là mình biết đem cái chuyện bên ngoài là bất kỳ cái gì mình thấy bên ngoài đó bạn. Bạn nhìn thì bạn thấy, ồ cái chuyện này có thể là cái chân lý như vậy. Bạn thấy cái chân lý của tất cả mọi chuyện. Cái gì mà nó nằm trước mặt mình là mình có thể thấy được. Rồi mình hiểu được cách rõ ràng cái lý của Phật. Biết thầy kể bạn nghe một cái chuyện khác trước khi chúng ta chấm dứt. Có một cái cô này đó, cô cũng khoảng 59, 60 tuổi. Khoảng khoảng chừng đó thì cô có bốn người con. Bốn người con của cô đều là những cái người mà rất là trí thức. Cái câu chuyện này thầy nói ra để mà thầy nói cho bác thấy là cái sự cái não trạng là thay đổi là kinh khiếp như thế nào. Thì một trong bộ đứa con của cô đó thì nó rất tiếc là khoảng 10 năm trước đó thì nó bị xe đụng khi mà nó vừa ra khỏi cái trường trung học, là cái đứa thứ ba. Nó bị xe đụng, nó khoảng chừng 19 20 tuổi. Cô rất là đau lòng, cô không ăn không uống, cô không ngủ được và cô cứ nghĩ là nó trở về. Thì bất kỳ một cái chuyện gì xọt xào trong nhà là cô nghĩ là nó trở về. Tối cô ngủ mình không được, cô phải ngủ với đứa con nhỏ nhất, kêu nó tới ngủ và an ủi mẹ nó. Và cô sinh ra cái bệnh là cứ nhớ con, cứ khóc hoài không bao giờ bỏ được cả. Ông chồng rất tiếc là ly dị với cô. Nhưng mà khi mà nghe con mình như vậy thì ông chồng ông tới, ông thăm thăm hỏi, nói chuyện, lo làm đám ma và hết sức là lo lắng cho cô. Cái chuyện này xảy ra là làm cho một cái cả một cái nỗi niềm đau khổ của cô, là bởi vì đó là cô không thể nào mà chấp nhận được đứa con của mình là chết, khó chấp nhận được. Bận qua 2 3 năm mà cô vẫn còn khóc, và cô nhất định không thay cái áo mặc của cô, vẫn mặc áo đen như thường, không thay cái áo, không muốn đi chơi. Người bạn có tới, cô thay đổi cả cái não trạng, cái cuộc sống cô không còn là cuộc sống tươi vui nữa cả. Thì trong lúc mà 2 3 năm rồi thì cũng có người vì cô ly dị rồi, họ có người họ đeo đuổi, họ cũng mong cưới, người này không không muốn. Thì một ngày nọ, các bạn tưởng tượng một cái chuyện gì là xảy ra, thì cô đi lên thăm một cái stupa. Stupa là một cái tháp mà nó xây do một người Nepal Tây Tạng xây lại cái tháp, trong đó là bỏ một cái tượng Phật ở trong đó, nhưng mà mình most likely là mình không có đi vào được, mình chỉ thấy được thôi. Cái tháp cũng nhỏ thôi, sau vườn của một cái người mà họ quen biết. Thì cái tháp này nhỏ, nó bằng chừng khoảng 12 mét cao, 12 thước cao, 12 feet đó. Tức là cái đường kính này chỉ có khoảng đâu, chắc cũng khoảng 7 8 feet theo như lời cô nói đó. Thì cô đi thấy, cô đi tới cái tường đó thì cô cũng theo mọi người cũng đi 3 cái vòng stupa đó. Xong rồi cô ngồi lại, cô quỳ lại, cô để cái tay lên trên cái stupa, trên cái bảo tháp. Khi cô để tay ấy, thì người bên cái ông cái người mà chủ đó, đây là một cái tháp mà xây trong nhà người tài gia, thì người tài gia nói cô hãy cầu nguyện đi. Cô cầu nguyện đó thì nhiều khi đó cô sẽ cảm thấy cái lòng nó yên ổn hơn. Thì cô để tay cô áp lên đó, thì đột nhiên là cô nghe trong đầu của cô, thì đương nhiên là trong đầu chứ không phải bên ngoài, trong đầu của cô một cái bài hát mà rất là nhẹ nhàng thanh tịnh. Cái bài hát đó nói rằng đó, cái nó ngắn xịn là mấy câu à, nó nói rằng là tất cả mọi chuyện đó, nếu mà thật sự mà mẹ thương con đó thì bây giờ đó mẹ phải là người vui sướng nhất, bởi vì con không còn bị kẹt, và bị kẹt tức là bị ở trong cái thân của con quỷ Peta, trong thân quỷ nữa, mà con hoàn toàn không phải là quỷ đó, con đã sung sướng vô cùng. Nếu trong những cái mọi chuyện mà mẹ thấy đó thì con luôn luôn truyền cái tín hiệu đó cho mẹ. Đại khái là thầy biến vô cái này cũng tại cô lại cô này, nhưng mà nói rằng là những cái chuyện như cô thể xọt xẹt cái này là những cái tín hiệu mà cô từ cô biến ra chứ không phải có. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái tay lên cái stupa rồi, cô cảm nhận được như vậy và cô nghe trong đầu được như vậy, cả bạn biết sao, cái não trạng cô thay đổi. Cô ngẩng đầu lên cô nhìn thì cô thấy ngay đó là cái tượng Phật. Cái tượng Phật đó cô nhìn, cô cảm thấy đó, wow, lần đầu tiên tôi thấy cặp mắt từ bi, lần đầu tiên tôi thấy là cái cuộc sống mà của đứa con mình ở trong mắt Đức Phật. Cô thay đổi, các bạn biết không, cô thay đổi. Cô về nhà một cái rồi đó, thì cô nói những người trong gia đình cô, mấy đứa con cô đó, và cô nói là bây giờ mẹ mới biết rằng đó, tại ra đó là mẹ khóc, mẹ buồn bởi vì mẹ mất, chứ mẹ không phải là mẹ biết được đứa con, em của các con, chị của các con không phải là ở trong cái sự đau khổ, quá đau khổ, mà nó đang ở giải thoát. làm cho mẹ nhớ rằng là khi mà nhìn tượng Phật giống như mẹ ngồi đây đó, bây giờ mẹ biết là đứa con nó ở trên, mình ngồi mình khóc phía dưới này. Tại đây mình khóc là vì mình mất, chứ không phải là vì mình thương. Thôi, từ đây mẹ phải thay đổi. Và mẹ muốn là cái người đó mà mình gọi là cherish, hân thượng. Người mà mình cherish, mình quý cái sự ra đi của người con và mừng cho cái sự ra đi đó. Bởi vì nếu một ngày nào đó mẹ cũng ra đi thì mẹ cũng muốn đi về cái chỗ ánh sáng đó. Cái câu chuyện rất là cảm động, vì câu chuyện thiệt các bạn. Một người mẹ thay đổi hoàn toàn mà bởi vì một cái chuyện quá nhỏ thôi, là câu chuyện mà để hai cái bàn tay lên trên cái bảo tháp và ngẩng đầu lên nhìn thấy cái hình tượng của Phật. Thì thưa các bạn, cuộc sống của chúng ta đó, mà nếu mà mình lầu thông kinh điển rồi, mình hiểu rồi, nhưng mình chưa có sự thông là gì? Là mình thay đổi cái nhìn, mình đem cái bên ngoài ấy, mình đem vào trong, mình thấy những cái chuyện mà cái triết lý của nhà Phật, những cái chuyện bên ngoài mình đã thấy, mình đem vào, mình thấy nó rồi mình match với lại cái triết lý bên trong á, thì mình mới đạt được cái sự thông. Sự thông lại là một cái sự thay đổi của cái não trạng của mình. Và cái đó là cái bước thứ hai, từ cái lầu thông ra tới cái sự thông, sự là sự việc. Thì cái đó là con đường của những người nào mà học kinh điển để mà mình thay đổi. Và mình biết rằng nếu mình tiếp tục đi con đường như vậy thì còn nhiều cái thứ mà bất khả tư nghị sẽ xảy ra làm cho mình tới chỗ giải thoát. Hy vọng rằng nếu các bạn có giờ thì xin các bạn nghiên cứu thêm kinh điển nhà Phật, và cái bộ kinh đầu tiên có lẽ là kinh Bát Nhã, và cái bộ kinh mà kế tiếp các bạn nên học là tất cả cái kinh điển nào mà cái tay bạn đụng tới là có duyên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.